Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ lúc anh em không ngờ thì con người sẽ tới. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chủ đề tỉnh thức và canh chờ sẵn sàng là một trong những cái chủ đề trọng tâm trong lời rao giảng của Chúa Giêsu. Chúng ta nghe rất nhiều lần ở trong năm phụng vụ, đặc biệt là trong thời gian của mùa vọng cũng như trong những tuần cuối cùng của năm phụng vụ. Ngày hôm nay Chủ nhật thứ 19 thường niên, lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng một lần nữa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng. Bởi vì lời mời gọi này không thừa, thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống đức tin của chúng ta, trong cuộc sống xã hội của chúng ta, rất có nguy cơ chúng ta rơi vào tình trạng ngủ mê. Chúng ta có thể ngủ mê khi chúng ta vẫn đang sống. Chúng ta có thể ngủ mê khi mắt chúng ta vẫn mở. Chúng ta ngủ mê trong những đam mê tội lỗi của mình. Chúng ta ngủ mê khi chúng ta buông theo những lời mời gọi của thế gian mà quên đi những nghĩa vụ thiêng liêng. Chúng ta có thể ngủ mê khi chúng ta để cho những học thuyết xa lạ, thậm chí là vô thần, lung lạc đức tin của chúng ta. Chúng ta có thể ngủ mê như hình ảnh của người quản gia ở cuối bài Tin Mừng ngày hôm nay: còn lâu Chúa ta mới về, còn lâu Chúa ta mới tới, cho nên hãy cứ hưởng thụ đi với những vui thú của đời này và đối xử bất công, chèn ép người khác. Chúng ta cũng có thể ngủ mê trong chính những cái đam mê dục vọng của chúng ta. Và vì vậy, lời của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rất nhiều lần ở trong Tin Mừng: các con hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng. Trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh. Hình ảnh của một người đầy tớ trong đèn chờ đợi chủ mình đi ăn cưới về. Văn hóa của người Do Thái, tiệc cưới người ta có thể tổ chức kéo dài nhiều ngày. Và khi người chủ đi ăn thì ông có thể ở lại tiệc cưới và ra về bất cứ lúc nào. Ông có thể ra về từ lúc chập tối, có thể ra về từ lúc nửa đêm hay lúc chạng sáng. Và nhiệm vụ của người đầy tớ là phải luôn sẵn sàng và chờ đợi, để khi chủ vừa về và gõ cửa là mở cửa cho chủ ngay. Và để nhấn mạnh cái sự sẵn sàng ấy, Chúa Giêsu dùng một cái hình ảnh mà xem ra nó không có đẹp lắm. Cái hình ảnh của một tên trộm muốn đào vách, khoét vách nhà người ta để lén vào ăn trộm. Và vì vậy gia chủ cần phải luôn luôn trong cái tình trạng canh phòng, sẵn sàng để không để trộm nó đục khoét vách nhà mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, với hai cái hình ảnh đấy chúng ta vừa nêu ra thì xem ra Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa quá hà khắc. Làm sao mà lại bắt chủ mình, bắt đầy tớ của mình phải trong đèn suốt đêm mà chờ đợi, trong khi không báo trước cho họ biết giờ nào mình về? Làm sao mà chúng ta có thể canh phòng suốt được để biết giờ nào, lúc nào tên trộm có thể đột nhập vào nhà mình để mà canh phòng, để mà canh gác? Và xem ra cái lời mời gọi ấy lại hóa ra có vẻ đối với nhiều người, tôi tin như vậy, đối với nhiều người sẽ hóa ra một cái nỗi lo sợ, sống luôn luôn thấp thỏm, xuống lòng luôn là phập phủ. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta bình an chứ không phải mang lại cho chúng ta cái sự lo sợ. Ở đầu bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rất rõ: hỡi các con là đàn chiên bé nhỏ của Thầy, các con đừng sợ, vì Cha Thầy sẵn sàng ban nước trời cho các con. Và cái hình ảnh mà ông chủ đi ăn cưới trở về sau khi người đầy tớ mở cửa cho ông chủ đi vào, thì chúng ta thấy có một sự đổi vai rất rõ. Một ông chủ giờ đây lại thắt lưng cho gọn và sẵn sàng cúi xuống để phục vụ từng người trong chúng ta tại bàn ăn. Trong thực tế của cuộc sống, hiếm có ông chủ nào thực hiện cái hành vi ấy. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là điều mà Thiên Chúa đã thực hiện cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đã thực sự cúi xuống qua mầu nhiệm nhập thể. Thiên Chúa đã thực sự cúi xuống để rửa chân cho các tông đồ, các môn đệ. Thiên Chúa đã thực sự cúi xuống để băng bó những vết thương cho từng người chúng ta và phục hồi chúng ta, nâng chúng ta lên hàng phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa đã phục vụ chúng ta đến mức sẵn sàng chịu treo cách trần truồng và nhục nhã trên thánh giá để mang ơn cứu độ cho chúng ta. Như vậy thì cái giây phút mà người đầy tớ chờ đợi ông chủ không phải là một giây phút hồi hộp sợ hãi hay là khổ sở để mà cố gắng căng mắt ra để mà đợi chủ về, mà nó là cái giây phút của hội ngộ, của niềm vui. Chỉ những đầy tớ nào thực sự tin tưởng và yêu mến ông chủ mới có thể chờ đợi được. Thế nhưng con người của chúng ta thì yếu đuối. Chắc chắn như vậy. Mỗi người chúng ta đều có những cái kinh nghiệm rất thâm sâu về cái sự yếu đuối trong thân xác của chúng ta. Cho nên để nói rằng là luôn luôn tỉnh thức trong cuộc sống gần như là điều không thể. Và vì vậy, Thiên Chúa đã biết rõ điều đó. Chúa Giê-xu đã định trước cho chúng ta những cái điều đó. Và Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta những cái phương thế để chữa lành, để kéo chúng ta ra khỏi cái tình trạng ngủ mê. Đó là qua các bí tích, đặc biệt là bí tích giao hòa, để đưa chúng ta trở về tình trạng giao hòa với Thiên Chúa, kéo chúng ta ra khỏi tình trạng mê ngủ. Đó là bí tích thánh thể mà chúng ta tham dự mỗi ngày trong thánh lễ, để chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và mình máu Thánh Chúa, ngõ hầu chúng ta có đủ sức mạnh để chiến đấu với những cái yếu đuối của thân xác, với những cái cám dỗ của ma quỷ. Đó là bí tích sức dầu trong những giờ phút sau cùng của cuộc đời chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng. Vậy thì thế nào là tỉnh thức và sẵn sàng? Ở cuối bài tin mừng, Chúa Giê-xu đưa cho chúng ta một cái câu chuyện. Đó là hình ảnh của một người quản gia được ông chủ đặt lên coi sóc công việc và gia nhân của mình, với cái trách nhiệm phải chăm sóc mọi việc trong nhà, phải phân phát phần ăn cho các đầy tớ. Và cái công việc đấy nó đòi hỏi cái sự trung tín. Cần suy nghĩ một điều này thôi và cần thực hiện điều này trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta luôn luôn trong tình trạng tỉnh thức. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, mỗi người đều ở trong một cái vị trí, một vai trò mà Chúa định. Đối với chúng tôi sống đời tu trì, sống ơn gọi linh mục, chúng tôi được Chúa trao cho những cái trách nhiệm. Và Chúa đòi hỏi chúng tôi cái sự trung tín để thi hành cái trách nhiệm được trao phó. Cho nên luôn luôn là phải đặt mình trong tình trạng xét mình lại mỗi ngày, để nhìn lại cuộc sống của mình, để nhìn lại con người của mình, xem mình đã trung tín với cái lời mình cam kết hay chưa. Tôi gọi là lời cam kết thánh. Đối với quý ông bà và anh chị em sống trong đời sống gia đình, Chúa cũng mời gọi chúng ta phải trung tín với những cái trách nhiệm trong đời sống gia đình. Cái ngày chúng ta thành hôn với nhau, trong cái công thức đọc, chúng ta cứ gẫm, chúng ta cứ suy nguyện yêu thương và trung thành với nhau suốt cuộc đời anh, suốt cuộc đời em. Hãy đọc lại câu đấy và hãy gẫm lại câu đấy xem mình đã trung thành hay chưa. Hay là chúng ta cam kết cũng trong ngày kết hôn, anh chị có sẵn sàng đón nhận con cái, yêu thương và giáo dục con cái của mình trong đức tin công giáo hay không? Thưa có. Thế chúng ta có trung tín trong trách nhiệm đó không? Và còn rất nhiều những cái trách nhiệm hàng ngày của chúng ta. Và trong cái thế giới xã hội ngày hôm nay, tôi biết quý ông bà và anh chị em sống trong môi trường xã hội, thì để giữ được cái sự trung tín của mình trong cái gì mình đã cam kết, trong những cái bổn phận cá nhân của mình, trong những bổn phận trong tương quan với gia đình, với xã hội, quả thật là khó. Đặc biệt là trong cái trách nhiệm giáo dục con cái ngày hôm nay. Xin Chúa thêm sức cho mỗi người chúng ta, thêm lòng tin cậy mến, để chúng ta không cảm thấy mệt mỏi trong những giờ phút chúng ta chờ đợi Chúa đến, và sống trung tín trong từng cái trách nhiệm nhỏ nhất của mình. Xin Chúa cho chúng ta nghe được lời của Chúa trong tin mừng ngày hôm nay. Những lúc chúng ta mệt mỏi và sợ hãi, các con đừng sợ, đừng sợ, hỡi đàn chiên bé nhỏ của Thầy, bởi vì Cha Thầy đã chuẩn bị sẵn nước trời cho các con. Và có như vậy thì cái ngày Chúa đến trong cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ là ngày của niềm vui, của hội ngộ và của ơn tha thứ, của ơn cứu độ mà mỗi người được đón nhận qua giá máu của Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá. Amen.